Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm là một pháp tu. Hồi giờ khi mà chư vị chưa biết khổ niệm thì tưởng rằng là tu là bố thí, là tới đạo tràng làm việc thiện là pháp tu. Không ngờ hôm nay chúng ta lại phát hiện thêm một cái mới nữa, đi hộ niệm cũng là một pháp tu. Mình bỏ tiền ra đi giúp cho một người nghèo khổ, có nhiều người lập cái hạnh như vậy, đây là một pháp tu. Pháp tu này rất là tốt, giúp cho người ta đỡ vả. Nhưng mà nhiều khi mình gặp một người đang trong cơn hấp hối, mình tới mình khuyên giải người ta niệm Phật, mình an ủi người ta không có sợ chết, không có sợ bệnh, niệm Phật đi về Tây Phương. Chính sự an ủi này lại là một pháp tu. Pháp tu giúp cho người đó không còn hải kinh, không còn bối rối, không còn khổ đau trước những cảnh người ta gọi là cảnh sanh tử biệt ly, là cái rất là lớn của thế gian. Thì khi mà mình giúp cho một người thoát qua cái cảnh mà đau khổ rất lớn của thế gian, đúng là một pháp tu, một pháp bố thí vĩ đại. Chứ vì thấy rõ rồi đó. Mình xây một cái ngôi đạo tràng tốn kém tiền bạc nhiều lắm để cho chúng sanh tới tu hành. Đây cũng là một pháp tu, đây cũng là một pháp bố thí. Nhưng khi gặp một người thân trong gia đình chúng ta bị chết, mình tới mình khuyên tất cả mọi người đừng nên đụng chạm vào thân xác của người đó, đừng khóc lóc trước mặt người đó, cũng là một pháp tu rõ rệt. Vì sao? Vì mình giúp cho người thân của mình khỏi bị xuống dưới tam ác đạo bởi những hành động sơ suất này. Xin thưa với chư vị, nhiều khi mình lập một cái đạo tràng thiệt là lớn, tốn cả tiền triệu, tiền tỷ, nhưng mà chưa chắc gì mình đã cứu được một người thoát được ba cái đường hiểm ác, chưa chắc gì thoát một cái đường thành đạo. Ấy thế mà ta chỉ cần không đụng chạm tới thân thể con người chết thôi, quá sớm. Mình có thể cứu được cái người đó xuống với ta mắc đạo. Chứ vì thấy coi, một việc thì mình bỏ qua tiền bạc quá nhiều mà cứ không được. Còn đây là một cái hành động đơn giản, không có tốn kém gì hết, mà mình lại cứu được họ thoát khỏi ba ác đạo. Cho nên ở đây mình thấy rõ ràng, ngỡ ngàng ra là có những cách tu nó lạ lùng lắm. Thấy thì nó đơn giản, nó nhỏ nhen, nhưng mà lại hậu quả rất là lớn. Mình bỏ tiền, bỏ bạc ra, mình mướn xe, mướn cộ giúp cho một người đi chơi chỗ này, chỗ nọ. Thí dụ có những cái đồ hội đoàn từ thiện đó, đưa chỗ này chỗ nọ giúp cho người ta được an vui một cái đoạn thời gian nào đó. Có nhiều người đã tu bằng cách đó, tức là bố thí đấy, là bố thí vô ý đấy, đúng là một pháp tu đấy. Nhưng mà rồi sau đó những người này đến sau cùng họ vẫn bị vướng phải những cái nạn sanh tử luân hồi, nói theo Phật giáo chúng ta. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần là khuyên cha mẹ mình tu hành, khuyên anh em mình tu hành, khuyên đồng tu tu hành, rồi mình hướng dẫn người ta, à đừng có sợ cái chuyện này, đừng có sợ chuyện nọ. Khi mà anh bệnh xuống, tôi tới tôi ngồi bên cạnh anh, tôi niệm Phật cho anh, rồi tôi gỡ cho anh những cái rối rắm, để lúc anh ra đi anh được theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Cái công tác mà ngồi bên cái người bệnh khuyên răng, về khuyên cha mẹ mình khuyên răng, thấy thì nó đơn giản vô cùng, nhưng mà rõ rệt nếu mình khuyên đúng, mình giúp cho người mẹ mình, người cha mình, những người bạn của mình biết cái cách vượt qua tất cả những ách khổ để trở về Tây Phương. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nhưng mà mình lại cứu từng người thành đạo. Xin thưa chư vị, mình nhìn vào cái hậu quả của một việc làm, mình thấy hình như là cái pháp hộ niệm nó có công đức lớn hơn, công phu thì bỏ ra ít hơn, mà thành quả thì cao hơn. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Thật sự đấy. Chư vị biết nếu mà chư vị bỏ công bỏ sức ra tu hành cả một cuộc đời tinh tấn, ngày sáu thời niệm Phật tụng kinh làm phước làm đức đi chùa, cả suốt một cuộc đời, từ cái lúc mà chư vị biết suy nghĩ cho đến lúc mình nằm xuống, mình tưởng rằng là những cái việc làm này vĩ đại quá. Nhưng mà khi một người, người ta ngồi bên cạnh người bệnh, người ta khuyên răn dẫn dắt, rồi giúp cho cái người đó vững niềm tin, vững lòng nguyện vãng sanh, người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái thời gian này nó ngắn hơn là cả một cuộc đời tinh tấn tu hành, đúng không? Ấy thế mà Ngài Đại Từ Bồ Tát nói, khi mà chư vị khuyến nhắc một người nào, do sự khuyến nhắc đó mà họ vững tâm, họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái công đức bằng chư vị cả một cuộc đời tinh tấn khổ cực tu hành. Lạ lùng. Một cái việc thì đơn giản, nhiều khi một tháng, hai tháng mà người ta niệm, mình cũng vừa niệm, mình cũng vừa tu. Một tháng, vài tháng, có nhiều khi một tuần, vài tuần mình hộ niệm tới người vãng sanh. Ấy thế mà cái công đức nó đã bằng cả một cuộc đời một người tu từ nhỏ cho đến lớn, mà tinh tấn nữa. Lạ lùng không chứ vị? Như vậy thì hình như cái pháp tu hộ niệm này hay quá, công đức lớn quá phải không? Đúng rõ rệt không chứ vị? Mình cứ so sánh lần lần để mà biết. Ngài nói nếu mà chư vị cố gắng, giả sử như tại ở đây có một cái ban hộ niệm có 20 người cùng nhau hộ niệm cho hai người vãng sanh, thì 20 người đó đều có cái công sức đưa hai người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hai người thôi, không nhiều. Công đức rõ ràng là gấp bội, gấp hai lần công đức mà mình dày công tinh tấn tu hành từ nhỏ đến lớn. Như vậy thì rõ ràng cái pháp hộ niệm là một pháp tu tuyệt vời quá. Đúng không? Chứ phải suy nghĩ để so sánh đi. Tại sao mà mình tu cả một cuộc đời, mà ở đây người ta tu có một khoảng thời gian mà công đức người ta lớn như vậy? Xin thưa với chư vị, thường thường cái đường tu, hãy mình đi đúng, càng đi mình càng có công đức. Mà mình đi xéo, càng đi càng mệt mỏi, càng khổ đấy. Nếu mình tu mà tu sai đường, càng đi càng thụt lùi, càng đi càng tốn kém đấy, đúng không? Như vậy thì cả một cuộc đời tu hành, nếu người đó người cả một cuộc đời tu hành mà người ta không biết câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay nói rõ hơn là người ta không biết niệm Phật và nói cụ thể theo phương pháp của mình, người ta cả một cuộc đời tu hành nhưng mà người ta không biết pháp hộ niệm, sau cùng sự thành tựu của họ hình như cũng mơ hồ, cũng huyễn mộng. Và rồi họ dẫn dắt những người khác tu hành cả cuộc đời cũng thấy là cái sự thành tựu cũng mơ hồ, cũng viễn vông, cũng trở nên thành mây khói. Trong khi cũng là cách tu mà mình biết được cái phương pháp hộ niệm, tức là mình biết dẫn dắt người ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chứ không có gì cả. Mình dặn, à, khi một người mà tắt hơi rồi đừng đụng chạm tới thân thể người ta. Trời ơi chư vị ơi, hồi trước giờ mình cũng tu đấy chứ, phải không? Mình cũng đi chùa đấy chứ, phải không? Tại sao khi ông bà mình mà ra đi mình ôm, mình nắm, mình khóc, mình níu, mình kéo, mình làm dữ dằn vậy? Mình tu cả cuộc đời mà sau cùng chính những hành động này đưa người ông của mình, người bà của mình đi xuống cánh tam đồ ác đạo mà không ai. Chứ vị nghĩ coi mình tu làm sao để mình chuộc lại cái tội này đi. Mình tu làm sao để mình giúp cho cái người mà thân của mình khối bị cái nạn địa ngục đây. Chứ vị có hiểu cái chỗ này không? Có thấy cái quyết của cái pháp hộ niệm ở chỗ này không? Thực sự mà. Cho nên hồi giờ chưa ai nói rằng là hộ niệm là pháp tu, mà dâm sắp mạnh dạng nói là hộ niệm là pháp tu. Khai thác là chúng ta mới thấy rõ ràng nó có sự quý giá của nó. Quý giá cái chỗ là chúng ta không làm cho người khác xuống cái cách tâm ác đạo. Mình cho tiền, cho bạc, cho vàng, cho xuyết gì đó, cho cá cái nhà người ta ta ở, ta tu, chưa chắc gì giúp người ta thoát khỏi cảnh đó. Mà ta chỉ biết phương pháp hộ niệm một chút xíu như vậy thôi mà ta có thể giúp cho người ta thoát được tam ác đạo. Rồi còn một chút xíu như vậy thôi, nếu người ta đừng buồn, đừng lo, cho mình sẵn sàng ngồi đó niệm Phật. Nói bác không niệm được thì con niệm cho bác ráng niệm theo ông nhé. Bác nửa đêm giật mình cũng đánh thức bác dậy, à có con đây, ngăn tầm cầm tay bác này, có con đây con hộ niệm cho bác, an tâm đi nhé. Họ an tâm rồi mình chu khiến họ niệm Phật, họ vãng sanh về Tây Phương. Có công đức nào mà đưa một người phàm phu biến thành một bậc chánh giác vô thượng, chánh đẳng, chánh giác trên cõi Tây Phương Cực Lạc? Chứ vì cứ nghĩ thôi coi. Mà cuộc đời chúng ta năm sáu chục năm, đâu phải chúng ta đưa một người, phải không bác? Ta đưa người này, người nọ nữa, chúng tiếp tục đưa mà. Chứ vị hùng nhau mà đưa đi, người nào cũng có công đức ngang nhau cả. Chư vị mình thấy mình đông quá, có thể ngồi trong phòng được, ngồi cửa chúng ta niệm Phật, chư vị cùng hưởng công đức như nhau. Chứ không phải là chỉ một mình cái anh Minh Thành đã đứng khai tị là anh hưởng hết. Không phải, chúng ta cùng nhau nộ niệm là chúng ta có công đức ngang nhau. Có nghĩa là 10 người thì 10 người đưa một người vãng sanh Tây Phương, tức là một người đều hưởng một công đức bằng cả một cuộc đời chúng ta tu hành. Rồi tiếp tục chúng ta làm như vậy đi, một người thứ hai. Rõ ràng Ngài Ấn Quang dạy cho chúng ta một, khai thị cho chúng ta một cái câu vô cùng hay ho. Một đạo tràng mà đưa được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới xứng đáng là một đạo tràng thành tựu. Tại vì ta biết đường đi, ta biết cách tu, ta biết tiễn đưa người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là cả một quá trình. Quá trình tu tập, cả một quá trình huân tu, cả một quá trình hướng dẫn đúc đường. Suy đi xét lại, nói thẳng ra chứ vị, hộ niệm là một pháp đại tu chứ không phải tiểu tu. Tại vì chỉ có pháp đại tu mới cứu người từ phàm phu xuống dưới tam ác đạo để chịu nạn, lại bây giờ đi thẳng về Tây Phương thành đạo. Đại tu cho người là hộ niệm cho người. Đại tu cho ta là khi ta làm chúng ta biết được con đường đi. Người khác tới như vậy cũng hùng phước với ta. Rồi người ta cũng có những cái phước đức là đưa người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vô tình ta là phàm phu mà làm những công việc của Bồ Tát. Chư vị thấy như vậy có mừng vui không? Thoải mái không? Chúng ta rõ ràng, chúng ta đi có đúng đường rồi đó. Chúng ta đã nghe lời Phật dạy trong đó, chúng ta y giáo phụng hành trong đó. Xin chư vị hoan hỷ lên, cố gắng lên, cùng nhau tiễn đưa, giúp đỡ nhau vãng sanh Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.